lưu ý phát hành crypto, token NFT, những rủi ro pháp lý ít người lường trước. Phát hành đồng coin riêng, mở bán NFT, bán vật phẩm ảo trong game nghe có vẻ chỉ là chuyện công nghệ, nhưng ở Việt Nam đây là vùng xám pháp lý đầy rủi ro, hình sự, thuế và dân sự. Bài này mổ xẻ từng loại rủi ro và cách giảm thiểu. Chỉ vài năm trước, phát hành một đồng coin riêng hay mở bán một bộ sưu tập NFT còn là sân chơi của dân công nghệ. Giờ đây, một nhóm bạn trẻ làm game, một startup gọi vốn, thậm chí một thương hiệu thời trang cũng có thể nghĩ đến chuyện ra token cho cộng đồng hay bán vật phẩm số. Vấn đề là phần lớn họ tiếp cận nó như một bài toán kỹ thuật và marketing mà quên mất rằng ở Việt Nam, việc phát hành và kinh doanh các loại tài sản số này nằm trong một vùng xám pháp lý chưa rõ ràng. Và vùng xám đó tiềm ẩn rủi ro thật từ trách nhiệm hình sự, nghĩa vụ thuế cho đến hàng loạt tranh chấp dân sự với chính những người đã mua. Bài viết này không nhằm dọa ai bỏ cuộc mà để người làm hiểu rõ mình đang đứng ở đâu trước pháp luật và làm sao để đi đường dài mà không vấp. Khung pháp lý hiện hành, tiền mã hóa đang ở vùng xám nào? Điểm khởi đầu quan trọng nhất là hiểu trạng thái pháp lý hiện tại của tiền mã hóa tại Việt Nam. Pháp luật Việt Nam hiện không công nhận các loại tiền mã hóa như Bitcoin hay token tự phát hành là phương tiện thanh toán hợp pháp. Việc phát hành, cung ứng và sử dụng chúng để thanh toán không được pháp luật bảo hộ và hành vi dùng tiền ảo để thanh toán có thể bị xử phạt hành chính. Tuy nhiên, không phải phương tiện thanh toán không đồng nghĩa với bị cấm tuyệt đối mọi hoạt động. Việc sở hữu, mua bán tài sản số giữa các cá nhân tồn tại trên thực tế trong một khoảng trống quy định, pháp luật chưa có khung đầy đủ điều chỉnh nó như một loại tài sản, cũng chưa cấm hẳn. Chính khoảng trống này tạo ra cảm giác không sao đâu rất nguy hiểm cho người phát hành, bởi không bị điều chỉnh rõ ràng không có nghĩa là không bị truy cứu khi có hậu quả. Cần lưu ý thêm rằng khung pháp lý ở lĩnh vực này đang thay đổi nhanh. Nhà nước đã và đang nghiên cứu xây dựng quy định riêng cho tài sản số, tài sản mã hóa. Người làm dự án vì vậy không nên dựa vào hiểu biết cũ. Điều hợp lý nhất hôm nay có thể không còn đúng vào năm sau, nên việc cập nhật và tham vấn pháp lý định kỳ là bắt buộc chứ không phải tùy chọn. Rủi ro hình sự, ranh giới mong manh giữa gọi vốn và lừa đảo. Đây là rủi ro nghiêm trọng nhất và cũng bị xem nhẹ nhất. Khi một dự án phát hành token và kêu gọi người khác bỏ tiền mua với lời hứa về lợi nhuận, giá trị tăng trong tương lai hay quyền lợi đặc biệt, dự án đó đã bước rất gần đến làn danh của việc huy động vốn. Nếu những lời hứa đó là gian dối hoặc dự án không có khả năng thực hiện ngay từ đầu mà vẫn vẽ ra để thu tiền, hành vi này có thể cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Một biến thể phổ biến khác là mô hình trả thưởng theo tầng, lôi kéo người sau trả tiền cho người trước, gắn mác đầu tư token. Khi dòng tiền chủ yếu đến từ người tham gia mới chứ không từ hoạt động kinh doanh thực, mô hình mang dấu hiệu kinh doanh đa cấp trái phép hoặc lừa đảo. Và đây là nhóm vụ việc mà cơ quan điều tra đặc biệt chú ý trong vài năm gần đây. Điều khiến nhiều người làm dự án chủ quan là họ tin rằng mình làm thật, mình có sản phẩm. Nhưng ranh giới hình sự không chỉ nằm ở ý định ban đầu mà còn ở cách vận hành, minh bạch thông tin tới đâu, có cam kết lợi nhuận không có cơ sở không, tiền huy động được dùng đúng mục đích công bố không. Một dự án xuất phát từ thiện chí vẫn có thể trượt sang vùng vi phạm nếu quá trình triển khai thiếu minh bạch và để lại hậu quả cho người mua. Bài học thực tiễn ở đây là càng hứa hẹn lợi nhuận và càng chủ động kêu gọi người khác góp tiền, rủi ro hình sự càng cao. Ngược lại, nếu sản phẩm số được bán như một tiện ích sử dụng thực, không kèm cam kết sinh lời, không tổ chức huy động vốn trá hình, thì rủi ro này giảm đi đáng kể. NFT và vật phẩm số, bán quyền gì cho người mua? Một hiểu lầm rất phổ biến là mua NFT đồng nghĩa với sở hữu tác phẩm hay sở hữu bản quyền. Thực tế, trong đa số trường hợp, NFT chỉ là một bản ghi trên blockchain trỏ tới một nội dung, nó không tự động chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ đối với hình ảnh, bài nhạc hay nội dung được trỏ tới. Người bán NFT nếu không nói rõ điều này dễ tạo ra kỳ vọng sai cho người mua và khi vỡ lẽ, tranh chấp là điều gần như chắc chắn. Rủi ro lớn hơn nằm ở chỗ ngược lại, người phát hành NFT từ nội dung mà mình không có quyền. Min một bộ sưu tập từ hình ảnh, nhân vật, bản nhạc của người khác mà chưa được phép là hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và người phát hành phải chịu trách nhiệm chứ không thể đổ cho việc chỉ là token trên mạng. Trách nhiệm pháp lý không biến mất chỉ vì hành vi diễn ra trên blockchain. Vì vậy, với người phát hành NFT hay vật phẩm số có yếu tố sáng tạo, hai việc tối thiểu phải làm rõ là: thứ nhất, mình có đầy đủ quyền với nội dung gốc hay không? Thứ hai, người mua thực chất nhận được quyền gì, quyền sử dụng cá nhân, quyền thương mại hay chỉ là một vật phẩm sưu tầm số? Càng ghi rõ trong điều khoản bán, càng tránh được tranh chấp về sau. Vật phẩm ảo trong game, tài sản của ai? Vật phẩm ảo trong game là khu vực mà rất nhiều nhà phát triển Việt Nam đang hoạt động và cũng đầy mơ hồ. Khi người chơi bỏ tiền mua một vật phẩm, một nhân vật, một loại tiền trong game, họ thường nghĩ mình sở hữu nó. Nhưng thông thường, theo điều khoản dịch vụ, người chơi chỉ được cấp quyền sử dụng trong khuôn khổ trò chơi, chứ không phải sở hữu một tài sản độc lập có thể đòi lại khi nhà phát hành đóng game hay khóa tài khoản. Vấn đề phát sinh khi mô hình game gắn vật phẩm ảo với khả năng quy đổi ra tiền thật hoặc hứa hẹn người chơi kiếm tiền từ việc chơi. Lúc này, ranh giới giữa một trò chơi giải trí và một hoạt động huy động vốn hoặc cờ bạc trá hình trở nên mong manh. Cơ chế hộp ngẫu nhiên có tính may rủi hay việc cho phép giao dịch vật phẩm ra tiền mặt đều là những điểm dễ chạm vào quy định về kinh doanh có điều kiện và về trò chơi có thưởng. Người làm game vì thế cần tách bạch rõ vật phẩm là tiện ích trong game hay là một công cụ tài chính trá hình. Mô hình càng nghiêng về hướng người chơi bỏ tiền để mong thu lợi tài chính, dự án càng phải đối mặt với khung pháp lý chặt chẽ hơn và rủi ro cao hơn. Một điều khoản dịch vụ minh bạch nói rõ bản chất quyền của người chơi là tấm khiên pháp lý đầu tiên. Nghĩa vụ thuế, khoảng trống không có nghĩa là miễn trừ. Nhiều người phát hành token hay bán NFT mặc định rằng vì pháp luật chưa rõ ràng về tài sản số nên họ không phải bận tâm chuyện thuế. Đây là một giả định rủi ro. Khi một hoạt động tạo ra thu nhập thực tế bằng tiền, nghĩa vụ thuế nói chung vẫn đặt ra, dù tài sản gốc có bản chất pháp lý mơ hồ. Việc cơ quan thuế chưa có hướng dẫn chi tiết cho từng loại giao dịch không đồng nghĩa với việc thu nhập đó đương nhiên được miễn. Thực tế, xu hướng quản lý đang đi theo hướng siết chặt hơn việc giám sát dòng tiền từ giao dịch tài sản số, nhất là khi quy mô lớn và có chuyển đổi ra tiền pháp định qua tài khoản ngân hàng. Người làm dự án có doanh thu đáng kể mà không kê khai gì có thể đối mặt với truy thu và xử phạt khi bị rà soát, và rủi ro này tăng dần theo thời gian chứ không giảm. Cách tiếp cận an toàn là coi nghĩa vụ thuế là một phần chi phí và trách nhiệm của dự án ngay từ đầu, lưu trữ hồ sơ dòng tiền minh bạch và tham vấn chuyên gia thuế khi quy mô bắt đầu lớn. Minh bạch tài chính không chỉ giúp tránh rắc rối thuế mà còn là bằng chứng quan trọng chứng minh thiện chí nếu sau này có nghi vấn về tính hợp pháp của việc huy động vốn. Giảm thiểu rủi ro, làm sao đi đường dài? Tổng hợp lại, người muốn phát hành tài sản số tại Việt Nam có thể giảm rủi ro đáng kể bằng vài nguyên tắc thực tế. Nguyên tắc đầu tiên và quan trọng nhất, đừng cam kết lợi nhuận. Khoảnh khắc bạn hứa với người mua rằng token sẽ tăng giá, sẽ sinh lời, bạn đã tự đẩy mình về phía làn ranh huy động vốn và lừa đảo. Hãy định vị sản phẩm như một tiện ích sử dụng thực, không phải một khoản đầu tư. Nguyên tắc thứ hai là minh bạch tuyệt đối, công bố rõ dự án làm gì, tiền thu được dùng vào đâu, người mua nhận được quyền gì và những rủi ro họ phải tự chịu. Mọi điều khoản nên được viết thành văn bản rõ ràng mà người mua đồng ý trước khi giao dịch. Sự minh bạch này vừa giảm tranh chấp dân sự, vừa là lá chắn khi cần chứng minh bạn không có ý định gian dối. Nguyên tắc thứ ba là không tự biến mình thành một tổ chức tài chính trá hình, tránh các mô hình trả thưởng theo tầng, tránh kêu gọi người này góp tiền để trả cho người kia, tránh tổ chức bán token như một đợt gọi vốn đại chúng. Càng giống một chiến dịch huy động vốn từ công chúng, bạn càng bước vào lãnh địa cần giấy phép mà cá nhân hay startup nhỏ gần như không thể đáp ứng. Cuối cùng, hãy tham vấn luật sư trước khi phát hành, không phải sau khi đã có vấn đề. Chi phí cho một buổi tư vấn pháp lý ban đầu là rất nhỏ so với hậu quả của một vụ điều tra hình sự hay một làn sóng kiện tụng từ người mua. Lĩnh vực tài sản số ở Việt Nam còn nhiều khoảng trống, và chính trong khoảng trống đó, người hiểu luật và đi cẩn thận mới là người trụ lại được lâu dài. Nội dung bài viết mang tính tham khảo chung, không thay thế tư vấn pháp lý cho từng dự án cụ thể. Với mô hình thực tế của mình, bạn nên trao đổi trực tiếp với luật sư để được đánh giá sát và chọn hướng đi.